vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là vàng tuần trước, bác sĩ Michael Dũng Cao đã trình bày khá là chi tiết về bệnh Alzheimer. Và bởi vì bệnh Alzheimer xảy ra phổ biến ở người cao tuổi, khi mà người bệnh bị suy giảm trí nhớ dần dần, rồi có thể đến mức là không tự lo cho bản thân được nữa. Cho nên việc chăm sóc người bệnh là một vấn đề đáng lưu tâm nhất. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ Michael Dũng Cao sẽ tiếp tục hướng dẫn về cách chăm sóc bệnh nhân Alzheimer và những điều quan trọng cần lưu ý. Và Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Chào Thanh Ngôn, xin kính chào quý khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà bệnh nhân Alzheimer bắt đầu suy giảm trí nhớ thì các hoạt động thường ngày cũng dần trở nên khó khăn hơn. Đến giai đoạn này thì vai trò của người chăm sóc sẽ quan trọng như thế nào ạ?
Thực sự, the Alzheimer patient thì họ sống rất là thoải mái. Tức là sao? Tức là nếu mà những cái gì buồn phiền bực mình thì họ quên nhanh lắm. 5 phút sau là họ quên. Thành ra những cái gì bực mình họ không có để trong lòng. 5 phút sau là họ quên. Sau đó họ sống rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Nhưng mà cái người mà khổ sở nhất là người chăm sóc, tức là người thân nhân của người bệnh. Tại vì lúc mà giai đoạn khá nặng rồi đó, thì người bệnh hay quên để đồ ở đâu. Thì đôi lúc họ bị mất đồ rồi cứ đổ thừa là người xung quanh mình ăn cắp. Rồi rất là paranoid, tức là rất là không có tin tưởng nhân những người xung quanh. Rồi rất là kiểu aggressive, tức là rất là hung hãn. Đôi lúc là nghĩ là người xung quanh lúc nào cũng muốn hại mình, muốn làm điều xấu cho mình thôi. Thành ra rất giống như là hostile, tức là rất là giận dữ đối với những người chăm sóc. Mà thật sự là những người chăm sóc là những người thân nhân thôi. Thì rất là khổ sở, giống như con cháu. Mà nếu mà ba mẹ mà bị vậy thì con cháu cũng cảm thấy rất là khổ sở. Thì chính như vậy mà chính phủ đã có những cái chương trình để chăm sóc, để tránh burnout cho những cái người carer, tức là người chăm sóc cho người lớn tuổi ở nhà. Thì có những cái website, những cái support và những cái meeting trước khi thời Covid thì mỗi tuần một lần thì chính phủ tổ chức một cái ngày giống như thực sự là ngày picnic day cho những cái người mà thân nhân á, có thể dẫn người bệnh đi picnic, đi chơi chung gì đó để thư giãn, rồi để giao tiếp, rồi để chia sẻ những kinh nghiệm mà để how to deal với những người lớn tuổi. Thì cái đó giống như là một cái social event cho mấy cái người carer, tức là mấy cái người chăm sóc cho bệnh nhân. Cái đó rất là tốt trước cái thời Covid. Thì sau này thì không biết họ có tổ chức cái online hay những cái gì khác không, tại vì sau khi mình lockdown thì không biết cái tình hình nó làm sao. Nhưng mà trước thời lockdown thì có một cái meeting mỗi một tuần một lần thì rất là tốt. Tại vì thực sự chăm sóc cho người bệnh thì rất là stressful, rất là căng thẳng về mọi mặt, về tài chính, về thời gian, vật lực.
Dạ, bởi vậy chính phủ Úc mới có những chính sách hỗ trợ cho người chăm sóc, phải không ạ?
Thì chính phủ cũng có cái chương trình giống như Care Allowance, thì tức là cái giúp cho con cái, cái người chăm sóc có thể có được thêm tiền, hình như khoảng 200-300 mỗi tuần đại khái gì đó. Yeah. Để có thể mà give up cái công việc ở nhà đi chăm sóc. Thì thực sự chăm sóc ở người lớn tuổi ở nhà thì vẫn rất là có lợi hơn vô nhà dưỡng lão. Tại vì tiết kiệm được chính phủ rất là nhiều tiền, mà đồng thời cũng rất là tốt cho người lớn tuổi, là tại vì họ sẽ được one to one attention, tức là lúc nào cũng có người interact, tức là có người nói chuyện hoặc là tiếp xúc luôn luôn. Mỗi một năm thì chính phủ có cho được 4 tuần respite, tức là còn người carer thì có thể apply, thì có thể gửi cái người bệnh vô để mình được have a break, tức là được người carer có thể have a holiday, have a break khoảng 4 tuần mỗi năm. Thì cái đó cũng nên sử dụng để tránh burnout. Tại vì mình chăm sóc riết rồi từ từ mình cũng chịu hết nổi thì có thể dẫn tới burnout. Thì nếu mà burnout, mà một khi đã burnout phải chịu hết nổi, hoặc là có thể là bệnh nhân có thể nặng hơn thì mình có thể apply để xin vô nhà dưỡng lão. Thật sự vô nhà dưỡng lão không có nghĩa là bệnh nhân không được chăm sóc đâu. Vô nhà dưỡng lão thì bệnh nhân cũng sẽ được chăm sóc giống như ở nhà thôi, nhưng mà có thể không có được one to one giống như là ở nhà. Nhưng mà thì con cái có thể vô thăm thì cũng tốt hơn, để tránh cái burden to the carer, tức là thì thay vì mình lo dọn dẹp thì lúc này mình chỉ vô mình chỉ lo nói chuyện ăn uống rồi này kia dẫn đi chơi thôi, chứ mình không phải lo mấy cái chuyện khác, thì có thể giảm đi cái burden cho người care.
Yeah.
Thì thật sự chính phủ cũng có những cái chương trình hỗ trợ cho những cái người care, nếu mà quyết định là không để người thân của mình vô nhà dưỡng lão thì chính phủ sẽ có những cái kêu là home care package đó, tức là có cái gửi tới những người y tá hoặc là những hỗ trợ về tiền bạc để có thể mình mướn người cleaner tới đi dọn dẹp nhà cửa, hoặc là mướn người tới làm giường để lo lắng những dọn dẹp giường tược cho mình để mình có thời gian mình tập trung mình chăm sóc cho người bệnh. Thì cái đó là cũng có thể mình sử dụng được để giảm stress cho cuộc sống của mình để mình có thể chăm sóc cái người thân của mình tốt hơn.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh Alzheimer mình chỉ có thể can thiệp để mà giúp bệnh diễn tiến chậm hơn thôi, chứ không thể nào điều trị dứt điểm được, phải không ạ?
Đúng rồi, thì mình không điều trị dứt điểm được, mình chỉ có thể giảm thiểu được nó tiến triển thôi. Rồi về những cái thuốc á, thì chỉ làm slow down, tức là làm chậm lại cái quá trình đó thôi.
Yeah.
Chứ mình không chỉ dứt điểm được. Thì so far, những cái thuốc mới nhất là cái thuốc mà chích á, thì cái thuốc đó thì có thể nó thấy là nó giảm đi. Nhưng mà thực sự cái thuốc cũng rất là mới. Nó mới được approve thì có khoảng vài tháng thôi. Thành ra là hy vọng là cái thuốc đó là cái điểm tốt nhất để starting point để cho mình chữa cái Alzheimer. Thì hy vọng những cái thuốc sau này mới hơn, tốt hơn thì sẽ nó có thể chữa dứt điểm được bệnh.
Dạ bác sĩ ơi, ngoài cái việc mà đưa bệnh nhân đi thăm khám rồi chăm sóc bệnh nhân ở nhà thì người thân còn có cái cách nào để mà có thể làm chậm tiến trình của bệnh không ạ? À?
Có nhiều cách, tức là mình có thể làm cái môi trường sống của bệnh nhân nó thoải mái đi.
Yeah.
Tức là mình có thể giống như trong phòng đó, thì mình giảm bớt đồ đi. Tại vì người lớn tuổi một khi đã bị Alzheimer thì đi họ không có để ý thì những cái môi trường xung quanh sẽ dễ bị té. Thành ra mình sẽ sắp đồ cho gọn lại.
Yeah.
Rồi lúc nào cũng đèn á, có thể lắp những cái sensor light, tức là đèn, lúc nào cũng có đèn hết. Thì đi tới đâu có đèn bật lên tới đó thì để người bệnh thấy được rõ ràng thì tránh được cái nguy cơ té. Tại vì nếu mà một khi mà té thì có thể thì dẫn đến gãy xương, rồi gãy xương thì dẫn đến chết người. Rồi chính phủ có những cái hỗ trợ khác giống như những cái rail, giống như trong toilet tôi có thể lắp đặt những cái rail để giúp cho người bệnh có thể đứng lên ngồi xuống dễ dàng, thì cũng là một cách. Rồi người bệnh có thể dán những cái hình ảnh, những cái gì mà thân thuộc nhất đối với bệnh nhân để gợi cho bệnh nhân nhớ lại, có thể coi là những cái hình ảnh ngày xưa mà lúc mà người bệnh còn trẻ. À, một cái nữa là dẹp những cái gương mirror đó, tức là những cái gương trong nhà, tại vì người bệnh lúc này không nhận ra mình nữa rồi. Mình thì tự nhiên thấy cái ông nào đứng trong gương thì họ sẽ hoảng sợ lắm. Tuy giống như cô là lot anxiety, tức là sẽ rất là hoảng sợ. Thành ra dẹp đi những cái gương trong nhà đi. Đừng có để những cái gương trong cái phòng, trong cái khu vực mà sống của người bệnh. Tại vì họ không đã nhận ra mình được rồi. Thành ra nhìn vô mình trong gương thì họ cảm giác như nhìn thấy một cái người nào khác đang đi lại. Thành ra họ rất là sợ, họ rất là khó chịu đại khái.
Dạ. Yeah.
Rồi mình cố gắng những cái thói quen tốt của những bệnh nhân có được thì mình cố gắng mình duy trì càng nhiều càng tốt.
Để giúp cho người bệnh không có quên việc tự chăm sóc, phải không ạ?
Đúng rồi. Những cái nào mà người bệnh có thể tự làm được thì mình khuyến khích người bệnh tự làm. Giống như tự đánh răng, tự rửa mặt, tự súc miệng, tự cái gì thì mình gắng khuyến khích mình vẫn tiếp tục. Khuyến khích họ là tự làm thì tốt hơn. Tại một khi không làm á, thì mình sẽ mất từ từ những cái skill đó. Yeah. Giống như nếu mình không tự đánh răng thì không mình đánh răng dùm á, thì từ từ người bệnh sẽ mất đi cái skill đó. Rồi tự dọn dẹp, rồi tự thay đồ này kia. Nhưng nói chung là những cái nào mà bệnh nhân có thể tự làm được á, thì mình khuyến khích bệnh nhân tự làm. Mình chỉ đứng đó, mình xúc đôi vai, tức là mình quan sát thôi. Mình hỗ trợ khi cần thiết thôi, nhưng mà mình không làm. Thì tốt hơn, để cho bệnh nhân cứ tiếp tục làm gì thì họ sẽ maintain, họ giữ được cái skill của họ tốt hơn. Chứ mình cứ làm hết thì từ từ họ sẽ quên hết. Ăn uống rồi những cái bao movement, tức là họ không có những cái thói quen chủ động đó, đôi lúc có thể không có control được cái đường tiểu tiện thì sẽ có những cái liệu trình liệu pháp để giúp cho tập những cái thói quen đó, cố gắng giữ những cái thói quen đó để kiểm soát được thì sẽ đỡ khổ cho bệnh nhân thôi, đỡ khổ cho người care là nữa.
Dạ, bác sĩ có lưu ý nào về việc dùng thuốc cho bệnh nhân Alzheimer không ạ?
À, còn medication đúng rồi, thuốc á, thuốc mà để tránh là lộn hoặc là uống không đúng liều á, thì có thể mình làm những cái web to pack. Web to pack tức là mình đóng thành những cái pack mỗi một ngày á, thì tới giờ thì bệnh nhân chỉ pop, tức là đi bật lên cái phần đó của ngày đó uống, thành ra sẽ giảm thiểu được cái nguy cơ uống lộn thuốc.
Yeah.
Thường á, những cái người bị bệnh Alzheimer này, bản thân họ như họ bệnh những cái họ cũng mắc những cái bệnh mãn tính khác, giống như bị tiểu đường, bị cao huyết áp, bị này kia khác, thì họ cũng cần phải những cái điều trị hoặc uống thuốc của những cho những cái bệnh khác theo đúng liều đúng giờ, hoặc là những cái exercise, nhưng mà chính vì họ quên, bản thân họ không có tự chăm sóc được, thành ra người carer phải, tức là người chăm sóc phải chăm sóc nhiều hơn những chuyện này.
Yeah.
Thành ra mình phải cố gắng để tập trung ngoài những cái chăm sóc những bệnh này, mình phải giúp cho người chăm sóc những cái bệnh mãn tính khác của người bệnh. Thì ngoài ra có một số bệnh nhân bị bệnh này, họ bắt đầu có những cái dấu hiệu giống như là delusion hoặc là paranoid này kia đó, thì nếu mà nặng thì có mình thể uống những cái thuốc antipsychotic, tức là những cái thuốc điều trị để chống bị delusion, tức là những cái thuốc antipsychotic để giảm những cái syndrome đi. Nhưng mà thực sự về uống những cái thuốc này nó sẽ làm cho bệnh nhân mất trí nhớ nhanh hơn, thành ra về lợi cái benefit, tức là những cái lợi của những cái thuốc này thì cũng không có đáng kể lắm. Mình chỉ dùng thật sự khi cần thiết, tức là bệnh nhân quá paranoid, quá aggressive, quá violent thì bắt buộc phải dùng.
Nó giống như là một loại thuốc an thần phải không thưa bác sĩ?
Đúng rồi, an thần mạnh, cái loại thuốc an thần mạnh.
Dạ, như vậy có thể nói là bệnh Alzheimer xảy ra do quá trình lão hóa của não bộ, nhưng mà bệnh có thể đến sớm hay muộn, phần nào là do cái lối sống của mình phải không ạ?
Đúng rồi, dạ. Nói chung là nếu mà ai sống lâu á thì eventually là mọi người ai cũng có thể bị mắc cái chứng bệnh này hết. Tại mình sống càng lâu thì bệnh này, tại nó là một cái bệnh thoái hóa thần kinh, thành ra nếu mà mình càng sống càng lâu thì nếu mà mình càng lớn tuổi thì nguy cơ này bệnh sẽ cao hơn. Thì nếu mà mình có một cái cuộc sống lành mạnh về thể chất, về tinh thần, rồi mình có cái trình độ học vấn, rồi mình lúc nào cũng muốn học hỏi thêm, thì nó sẽ trang bị cho cái bộ não của mình có nhiều cái reserve á, tức là giống như có cái spare part, mình nói hôm nay vậy đi, thì mình sẽ tốt, mình sẽ maintain cái function của mình lâu hơn. Chứ còn nếu mà mình không chuẩn bị á, thì mình nghĩ giống như nếu mà mình không chịu đọc sách, không chịu học hỏi, không chịu tương tác, thì mình cái nguy cơ của mình bị bệnh này rất là cao. Thành ra mình nói là stay connect, tức là lúc nào mình cũng tương tác với người xung quanh thì vẫn tốt hơn. Cái đó là cái message chính mình muốn gửi tới cho mọi người.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để trình bày rất là chi tiết về hỗ trợ điều trị cũng như là chăm sóc người bệnh Alzheimer. Và một lần nữa Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ Michael Dũng Cao đã đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng hôm nay ạ.
Rồi, cảm ơn Thanh Ngôn. Xin kính chào quý khán thính giả của đài SBS.
Thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị nghe một số thông tin y tế. Theo kết quả một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, hóa ra đại dịch COVID-19 cũng mang lại một chút lợi ích, đó là khi ở nhà nhiều hơn thì việc sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên Mỹ đã giảm gần 40%. Nguyên nhân được cho là do phần lớn các em chỉ hút thuốc lá khi gặp gỡ bạn bè. Tiến sĩ Nancy Rigotti thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ cho biết cần có thêm các nghiên cứu để tiếp tục xác nhận những kết quả này, bởi vì thanh thiếu niên hiện nay đang trở lại trường học nên việc sử dụng thuốc lá điện tử có thể bùng phát trở lại. Nhưng chắc chắn rằng các trường học cũng đang nỗ lực để vấn nạn này không tái diễn. Tại Anh Quốc, Một nghiên cứu mới của Phòng Thí nghiệm Y tế London cho thấy nguyên nhân tại sao các trường hợp đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh. Tiến sĩ Quinton Fiverman, phụ trách khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm Y tế London cho biết, thử nghiệm kháng thể cho thấy mọi người có phản ứng khác nhau với việc tiêm chủng. Một số người tạo ra phản ứng miễn dịch rất hiệu quả, trong khi những người khác không đáp ứng tốt với vaccine ngừa COVID-19. Điều này giải thích tại sao một số người dễ bị nhiễm COVID-19 hơn những người khác. Còn một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia Nhật Bản cho thấy, sau khoảng một năm khỏi bệnh, kháng thể vẫn tồn tại ở những người đã từng nhiễm COVID-19 và kháng thể mạnh lên đáng kể khi những người này được tiêm một mũi vaccine. Do đó, nhóm chuyên gia cho rằng những người đã khỏi bệnh cần được tiêm vaccine để đạt được kháng thể bảo vệ tốt nhất. Nội dung của nghiên cứu trên đã được đăng trên trang MedArchive và đang chờ cộng đồng khoa học đánh giá phản biện. Thưa quý vị thính giả, đến đây tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.